Dmitry Vorotovsky đi tới hát giành chiến thắng. Vào một ngày mùa đông bình thường ở Siberia, những năm 80 của thế kỷ trước, ngôi sao opera giọng bariton 22 tuổi mới nổi, Dmitry Vorotovsky đã biểu diễn hàng giờ liền tại một nhà máy bánh mì ở ngay chính thành phố quê hương Anh, Kronosrach, trong nhiệt độ dưới 0 độ. Trong phòng biểu diễn giá lạnh không có cả lò sưởi, từng hơi thở cuộn lên thành những đám mây nhỏ. Vorotovsky, bạn diễn và những nhạc công biểu diễn hàng chục những trích đoạn aria của Tchaikovsky, Verdi, Bellini một cách say sưa đến mức không nghệ sĩ nào nhận ra rằng hầu hết khán giả đều khóc. Gần 20 năm sau, giữa nhà hát sang trọng Bel Canto New York ở độ tuổi 40 và là một trong những giọng bariton xuất sắc nhất thế hệ mình, Vorotovsky đã hồi tưởng lại buổi biểu diễn năm xưa, buổi biểu diễn đáng nhớ nhất đối với anh trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật. Những người đàn ông và phụ nữ ngồi trong khán phòng với những đôi ủng nặng nề, những chiếc áo lông thú dày cộp. Họ là những người còn chưa bao giờ biết đến âm nhạc vạc đi. Nhưng những giọt nước mắt của họ thật sự là món quà quý giá nhất đối với tôi, còn hơn hết thảy những tràng pháo tay cổ vũ mà tôi từng nhận được. Liệu có nơi nào ngoài nước Nga này cả một nhà máy ngừng làm việc giữa ngày chỉ để đến với một buổi hòa nhạc cổ điển? Dmitry Vorotovsky sinh ngày 16 tháng 10 năm 1962 tại Krasnoyarsk thuộc Siberia Liên Xô, nay là Liên bang Nga, trong một gia đình hầu như không có truyền thống nghệ thuật. Cha Dmitry, ông Alexander Vorotovsky là kỹ sư, còn mẹ, bà Lyudmila Vorotovsky là một bác sĩ phụ sản. Ông bà Vorotovsky rất bận bịu và rất ít thời gian gần gũi với cậu con trai. Dima, tên tuổi nhỏ mà mọi người vẫn hay gọi Dmitry và ngay cả đến sau này, trải qua thời thơ ấu và trưởng thành trong vòng tay của bà ngoại, người phải hứng chịu bao nỗi đau đớn khi từng người thân trong gia đình ra đi trong suốt thời kỳ chiến tranh vệ quốc, nên ngay từ khi mới ngoài 20 đã bạc đầu. Dmitry bắt đầu học nhạc khi lên 7 tuổi tại quê hương Kronosrach, nằm trên hai bờ sông Yenisei. Chính vì vị trí địa lý xa xôi, thời tiết khắc nghiệt, nên dù Kronosrach cũng là một thành phố công nghiệp phát triển, nhưng rất ít người ngoài đặt chân đến Siberia, như lời Dmitry. Tất cả những người lạ từ nơi khác đến đều trông như người sao hỏa. Tuy vậy, thời ấy chính quyền Xô Viết rất quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của người dân vùng đất xa xôi này. Dmitry luôn trân trọng khoảng thời gian được sống, được học, được phát triển một cách toàn diện ở một nơi như thế. Chính quyền Xô Viết cho phép bạn được học hành đầy đủ từ A đến Z mà không phải trả một xu lẻ nào. Có một câu khẩu hiệu như thế này vào những năm cuối thập niên 70. Hãy mang văn hóa đến với người dân Siberia. Và rất nhiều tiền được đầu tư để xây dựng nhà hát, nhạc viện. Tôi chẳng thể phàn nàn điều gì, thậm chí tôi cũng chẳng phải đi đâu xa để tiếp tục học nhạc. Nếu như bà ngoại là người ảnh hưởng nhất đến tính cách và thế giới tâm hồn của Dmitry, thì cha anh là người đầu tiên hướng Dmitry vào con đường nghệ thuật. Ông rất đam mê âm nhạc, từng có ước mơ cháy bỏng được trở thành một nghệ sĩ biểu diễn. Nhưng cuộc sống đã đưa ông đến với nghề kỹ sư. Chính vì điều đó, ông muốn Dmitry sẽ trở thành một nghệ sĩ piano tài năng. Dù vậy, cậu bé Dima ngỗ nghịch, cứng đầu, chẳng tỏ ra chút gì có năng khiếu cũng như đam mê với nghệ thuật. Thậm chí sau khi tốt nghiệp cấp 2 trường nhạc, Dmitry còn thường xuyên giao du với những thanh niên đường phố hư hỏng, đánh nhau, gây gổ. Cậu bắt đầu biết uống vodka từ năm 13, còn mũi thì hàng chục lần bị gãy sau những trận đánh nhau và tụ tập. Thứ gần gũi với nghệ thuật đối với Dmitry lúc bấy giờ là những bản nhạc jazz, nhạc rock nổi loạn của những nghệ sĩ như Louis Armstrong, Freddie Mercury hay Led Zeppelin, Deep Purple. Năm 16 tuổi, Dmitry được bố khuyên vào trường cao đẳng sư phạm Kronosrach, học về chỉ huy hợp xướng. Trong thời gian tiếp tục và hướng dẫn các bạn trong đoạn hợp xướng, Dimitri khám phá ra giọng hát bẩm sinh của mình. Lúc đó, Dimitri đã biết mình cần phải theo đuổi cái gì. Sau khi tốt nghiệp về chỉ huy hợp xướng, Dimitri quyết định thi vào Học viện Nghệ thuật Krasnoyarsk, chuyên ngành thanh nhạc, dưới sự hướng dẫn của giáo sư giàu kinh nghiệm Ekaterina Yofel, một giảng viên tận tụy và có kiến thức uyên bác. Hơn nữa, bà còn là một người mạnh mẽ, độc đoán, nghiêm khắc đến cay nghiệt, luôn tỏ ra hoài nghi nhưng lại rất chân thành. Lúc mới học, Dimitri bộc lộ một giọng tenor vang, dày, nhưng càng học, âm vực lại càng mở rộng về khu trung, trầm. Yofel quyết định hướng Dimitri sang giọng bariton trữ tình. Bà cũng là người dạy Dimitri về những kiến thức cơ bản và khoa học nhất về nghệ thuật sử dụng và điều phối hơi thở, cũng như việc phát triển cơ hoành và lồng ngực. Dimitri rất tự tin ở thế mạnh này. Chỉ với một hơi thở căng đầy, cơ hoành của anh khỏe đến mức có thể đẩy lùi cả một chiếc grand piano dọc căn phòng, điều khiến chúng ta liên tưởng đến huyền thoại Enrico Caruso. Dimitri nói, Yofel dạy tôi không chỉ sử dụng cái đầu trong ca hát mà phải bằng cả trái tim. Với bà, mỗi một nốt nhạc đều biểu lộ một điều gì đó. Dimitri luôn thể hiện vai diễn với những cảm xúc mãnh liệt. Điều này anh học từ chính Yofel. Bà chịu ảnh hưởng phương pháp diễn xuất của đạo diễn sân khấu Liên Xô tài năng Stanislavski. Với mỗi lần tổng duyệt trong các vở opera bi kịch của Vardy, Tchaikovsky, Dimitri đều phải cố gắng tự kiềm chế bản thân để ngăn những giọt nước mắt xúc động và truyền những cảm xúc ấy vào những đoạn nhạc đẹp đẽ mà vẫn đúng kỹ thuật. Có một điều mà Yofel không thể truyền đạt được cho Dimitri, đó là nghệ thuật hát theo truyền thống bel canto Ý. Nghệ thuật hát đòi hỏi những kỹ thuật chạy nốt, lướt nốt hoa mỹ, biến ảo, kỹ năng nhả chữ hiệu quả trong những đoạn nhạc phong phú, đề cao âm nhạc và âm thanh hoàn hảo của giọng hát. Phong cách bel canto dường như bị thất sủng ở Liên Xô trong thời kỳ Stalin, vì có ý kiến cho rằng nó mang nhiều tính chất nguy hiểm của chủ nghĩa thế giới. Và ngay chính một giảng viên tài năng với kiến thức uyên bác như Yofel cũng không nắm rõ được điểm mấu chốt của phương pháp luyện tập bel canto. Chính Dimitri đã tự khám phá và tìm tòi để chinh phục mảng âm nhạc hấp dẫn và rất được yêu thích trên thế giới này. Thật may mắn Dimitri tìm gặp được một ông già và có vẻ lập dị trong thị trấn ở Krasnoyarsk. Ông là một người hâm mộ opera một cách cuồng nhiệt, sống trong một căn hộ một phòng, chất đầy đĩa nhạc opera đến nỗi không còn chỗ để đứng hay ngồi. Từ đây, Dimitri đã biết đến và học hỏi miệt mài ở những nghệ sĩ tài năng của Italia như Mattia Battistini, Giuseppe De Luca, Ettore Battianini và đặc biệt là giọng bariton người Armenia Pavel Lisician, người hiếm hoi theo đuổi phong cách hát bel canto tại Liên Xô. Lisician là người mà Dimitri coi là thần tượng thực sự của mình trong suốt cuộc đời. Sau khi tốt nghiệp, Dimitri tham gia nhà hát opera Krasnoyarsk và tham gia hàng loạt các cuộc thi thanh nhạc uy tín trong và ngoài nước và đều giành được giải nhất. Đặc biệt năm 1989 dưới sự tiến cử của Irina Akhipova, Dimitri đã tham gia cuộc thi thanh nhạc cổ điển danh tiếng nhất thế giới lúc này là Cardiff Singer of the World. Tạp chí Times đã dành cho anh những lời có cánh. Đi tới, hát và giành chiến thắng. Trên thực tế không phải dễ dàng mà Dimitri giành được giải thưởng lớn. Năm ấy, tham gia Cardiff cũng có một giọng bass bariton cao lớn trẻ tuổi đến từ xứ Wales là Bryn Terfel. Cuộc chạm trán đầu tiên của họ gần như không thể quên được đối với họ, cũng như đối với những thính giả. Nó đã được miêu tả là cuộc chiến của những bariton. Cả hai chúng tôi đều còn rất trẻ và đầy sức sống. Horotovsky mỉm cười thuật lại. Tôi lớn hơn Bryn vài tuổi và tôi vừa thắng hai cuộc thi quan trọng tại Nga và tại Pháp. Tôi đến với Cardiff và không bao giờ hồ nghi rằng tôi sắp sửa chiến thắng. Rắc rối ở chỗ tôi đã không có một cái áo đuôi tôm. Do đó tôi đã mượn tiền để mua cho mình một bộ, đổi lấy số tiền tôi mong sẽ có khi thắng giải nhất. Cho đến một ít phút trước khi tôi phải hát vòng chung kết, khi tôi nghe giọng ca khỏe mạnh của Prince và nhìn thấy phản ứng của khán giả. Tôi nghĩ, ồ không, thôi rồi, có lẽ mình chỉ đạt hạng 3 thôi. Prince thực sự tỏa sáng, giọng đẹp và nhã chữ thật tuyệt vời. Những điều này hầu như hạ gục tôi. Nhưng Verdi đã mang đến chiến thắng cho tôi. Tôi đã hát cảnh cái chết của Rodrigo trong Don Carlo. Nó đã trở thành thương hiệu của tôi 2 năm trước. Horotovsky đã đạt giải thưởng lớn và ban giám khảo đành phải thêm hạng mục ca sĩ hát thính phòng hay nhất cho Prince Tuffel như một giải thưởng an ủi. Từ sau chiến thắng vinh quang, con đường nghệ thuật rộng thênh thang mở ra trước mắt anh. Dmitry Vorotovsky, giọng bariton vô danh đến từ Siberia xa xôi, chỉ sau một đêm đã được các hãng thu âm uy tín chào đón, được mời hát ở hầu hết tất cả những nhà hát opera nổi tiếng trên thế giới. Ngoài ra, anh còn liên tiếp được phong tặng danh hiệu, giải thưởng tại quê hương như nghệ sĩ công huân vào năm 1990, giải thưởng quốc gia năm 1991, nghệ sĩ nhân dân của Liên bang Nga vào năm 1995. Với thế mạnh là giọng bariton trữ tình dày, đẹp, kỹ thuật hoàn hảo, khả năng diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc và một ngoại hình cuốn hút sân khấu, trong dáng vẻ vạm vỡ, khuôn mặt điển trai với mái tóc bạch kim lãng tử, Dmitry đã chinh phục khán giả ở tất cả những nơi anh biểu diễn, gồm hơn 30 vai trong vở opera của Tchaikovsky, Prokofiev, Moya, Rossini và đặc biệt là cú vạt đi như các vai Onegin trong vở Eugene Onegin, công tước Andrel trong vở War and Peace, Chiến tranh và Hòa bình, Figaro trong vở A Barber of Sevilla, Thợ gạo thành Seville, Don Giovanni và Leporello trong vở Don Giovanni, Figaro trong vở Đám cưới Figaro, Rodrigo trong vở Don Carlo, Renato trong vở Un ballo in Matera, Francesco trong vở Il Masnadieri, Ramon trong vở La Traviata, Trà hoa nữ, Rigoletto trong vở opera cùng tên Rigoletto. Từ năm 1989, những chuyến lưu diễn dài qua Royal Covent Garden, Teatro alla Scala, Bavaria State Opera, Berlin State Opera, Vienna State Opera, Teatro Colón. Vorotovsky dần khẳng định tên tuổi của mình như một trong những giọng bariton trẻ tài năng trong những năm cuối cùng của thế kỷ 20 và dường như không có đối thủ trong những vai diễn trong vở opera của Verdi. Không chỉ với opera, Vorotovsky cũng rất quan tâm đến mảng âm nhạc thính phòng. Từ những romance, những ca khúc nghệ thuật của Ravel, Bizet cho đến những tác phẩm của những nhà soạn nhạc dân tộc như Tchaikovsky, Rubinstein, Rachmaninoff, Borodin, Mussorgsky và đặc biệt là Svidrov, nhà soạn nhạc Nga hiện đại mà Vorotovsky luôn ca ngợi là người học trò xuất sắc nhất của Dmitri Shostakovich. Theo nhận xét của Valery Georgiev, Dmitri thực sự trưởng thành từ nền văn hóa Nga, được nuôi dưỡng từ nguồn vitamin văn hóa dồi dào của Nga. Việc này giống như những cầu thủ bóng đá Brazil thi đấu trong những câu lạc bộ của Milan. Họ không trở thành người Italia, mà luôn giữ trong mình chất Brazil mỗi khi chơi bóng. Vorotovsky luôn giữ một tình yêu nồng nàn, không hề phai nhạt với quê hương Nga yêu dấu, dù ở bất cứ nơi đâu. Bên cạnh những tác phẩm âm nhạc cổ điển, Dmitry còn biểu diễn thu âm nhiều ca khúc dân ca, và đặc biệt là những ca khúc nhạc cách mạng tiêu biểu trong thời kỳ chiến tranh vệ quốc như Katyusha, Chiều Hải Cảng, Chiều Moscow, Giờ Này Anh Ở Đâu hay Cánh Đồng Nga. Những ca khúc đã gắn liền với anh một thời kỳ lịch sử hào hùng và bi tráng của đất nước Nga. 2 album bestseller thu âm những ca khúc cách mạng Giờ Này Anh Ở Đâu và Chiều Moscow nhanh chóng trở thành hiện tượng không chỉ ở Nga mà còn được đón nhận ở nhiều quốc gia trên thế giới. Báo chí Mỹ đã không tiếc lời ca ngợi với những cái tiết thật ấn tượng, âm nhạc của mẹ Nga và giọng bariton của bà. Tháng 5 năm 2004, Vorotovsky trở thành ca sĩ đầu tiên tổ chức một buổi hòa nhạc với dàn nhạc và dàn hợp xướng tại Quảng Trường Đỏ, được truyền tình trực tiếp đến 25 quốc gia. Năm 2005, theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Vrotovsky thực hiện buổi biểu diễn lịch sử trước hàng trăm nghìn người để tưởng niệm những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Văn Phương. Lời cuối sách. Chỉ có một cách duy nhất để thưởng thức nhạc cổ điển, đó là thường xuyên lắng nghe. Bởi cái đẹp và ý nghĩa thật sự của nhạc cổ điển chỉ có thể tìm thấy ở một nơi duy nhất, đó là âm thanh. Vài năm gần đây, những buổi biểu diễn âm nhạc giao hưởng tính phòng của các dàn nhạc, nghệ sĩ trong và ngoài nước thường xuyên diễn ra, thật sự là những điểm sáng trong bức tranh hoạt động âm nhạc của nước ta. Trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng đã có nhiều bài viết cổ vũ khen ngợi trình độ của dàn nhạc giao hưởng và các nghệ sĩ độc tấu. Không ít người lạc quan cho rằng chúng ta đã có đông đảo công chúng cảm nhận sâu sắc những tác phẩm cổ điển thuộc nhiều trường phái khác nhau. Nếu quả đúng như vậy thì thật đáng mừng, bởi nhạc cổ điển là một loại hình nghệ thuật có tác dụng to lớn trong giáo dục thẩm mỹ và đạo đức, nhất là đối với thanh niên. Nhưng qua một vài chuyện dưới đây, tôi cho rằng chúng ta chưa thực sự có một tầng lớp công chúng như vậy. Một lần hỏi mua vé xem buổi biểu diễn của một nghệ sĩ piano người Mỹ, mấy tay phe vé ở nhà hát lớn thành phố thấy tôi lớn tuổi, ăn mặc tình toàn liền bảo: "Khốt ơi, ở đây chỉ có các ông Tây bà đầm với các ông to bà lớn nghe thôi. Nếu khốt muốn xem thì phải bán thêm cho khốt cái vé ra." Nhiều buổi biểu diễn ở nhà hát lớn, mặc dù ban tổ chức đã nhắc, với các tác phẩm gồm nhiều chương, khi dàn nhạc nghệ sĩ chơi xong toàn bộ tác phẩm khán giả mới vỗ tay, nhưng thường mới hết một chương khán giả đã vỗ tay, và khi tác phẩm kết thúc lại chẳng thấy mấy ai vỗ tay vì sợ nhầm. Trong một chương trình Nốt Nhạc Xanh của VTV, mỗi khi nghe thấy giai điệu của một ca khúc nhạc trẻ thì người tham dự tranh nhau trả lời và trả lời rất chính xác. Nhưng khi phát lên chương 2 bản giao hưởng số 6 Đồng Quê của Beethoven thì cả hội trường im phăng phắc. Vậy làm sao để ngày càng có thêm nhiều người yêu thích âm nhạc cổ điển? Tôi có tìm hiểu một số người yêu thích âm nhạc cổ điển, thậm chí yêu đến mức đam mê, mặc dù không hề học qua một lớp lý luận âm nhạc nào. Họ đều cho rằng chẳng có loại âm nhạc nào là âm nhạc bác học, dành riêng cho một tầng lớp thính giả chọn lọc. Ai cũng có thể cảm thụ âm nhạc cổ điển nếu nghe nhiều và biết lắng nghe. Cũng như tuồng chèo, nếu không biết lắng nghe thì người Việt Nam cũng chưa chắc thấy được cái hay của nó. Với một bản nhạc, nếu không lắng nghe, các giai điệu chỉ vang lên trong tai một cách tự nhiên. Nhưng khi nghe nhiều lần và chăm chú, chúng ta sẽ hiểu được những hình mẫu trừu tượng trong âm nhạc. Danh họa Raphael đã từng nói: "Hiểu biết tức là bình đẳng." Khi chúng ta hiểu biết một tác phẩm âm nhạc, là chúng ta cùng sống với khoảnh khắc đã khai sinh ra tác phẩm ấy và đã nhận được thông điệp của người nhạc sĩ gửi gắm trong tác phẩm ấy. Nhưng ý nghĩa một tác phẩm âm nhạc không bất biến, dẫu rằng âm nhạc vốn được coi là ngôn ngữ của cảm xúc. Không chỉ các nhạc cổ điển mà cả các nhạc sĩ hiện đại đều phản đối mọi nỗ lực trói buộc tác phẩm vào một hình tượng cụ thể. Vì như vậy sẽ phá hoại niềm vinh quang mà chỉ âm nhạc mới có, tức là vượt thoát khỏi ngôn từ, không bị kìm hãm trong một ý nghĩa cá biệt. Giả dụ khi ta nói khúc nhạc Ave Maria của Schubert là thánh thiện, là thoát tục, là sự thăng hoa của tình yêu, liệu những từ ngữ đó có truyền tải được chút ý niệm nào, chút là mơ hồ nhất, đến những người chưa từng nghe và thổn thức với giai điệu của Ave Maria? Chắc chắn là không. Ý nghĩa của một khúc nhạc không thể nào diễn đạt được bằng ngôn từ. Chính điều này tạo thành bản chất của âm nhạc. Chúng ta có thể định nghĩa một từ bằng những từ khác, nhưng chúng ta không thể định nghĩa được một giai điệu. Ý nghĩa của một giai điệu là chính giai điệu đó. Ngoài ra, với từng người nghe, giai điệu gợi lên những điều rất khác, rất riêng. Chẳng hạn như khi nghe một khúc quân hành, người ta lại nhớ đến cái kỷ niệm thời binh nghiệp. Nhưng có người lại thấy chối tai vì tiếng kèn trumpet và liên tưởng đến sự đau đớn vừa trải qua trong phòng nhỏ răng. Cùng cái khúc quân hành đó, nhà phê bình âm nhạc phán bắt chước Mozart. Còn nhà soạn nhạc trẻ thì thầm mong một ngày nào đó mình sẽ viết được những khúc nhạc bi hùng như thế. Ngoài yếu tố quan trọng nhất là biết lắng nghe, khả năng cảm nhận của ta sẽ được nâng cao nếu ta biết đôi điều về các yếu tố tạo nên nền âm nhạc và các phương pháp mà các nhà soạn nhạc sử dụng để phối hợp các cung bậc thành giai điệu. Chúng ta cần tìm hiểu những trường phái trào lưu của loại hình nghệ thuật và quan hệ của nó với môi trường văn hóa xã hội. Chúng ta cũng cần phải có chút ít hiểu biết về những con người mà thiên tài âm nhạc của họ đã làm phong phú thêm cho cuộc sống của nhân loại. Những thông tin này hoàn toàn không tham dự vào ý nghĩa của một tác phẩm âm nhạc. Thế nhưng, chúng sẽ giúp mỗi chúng ta tự mình dò tìm cái ý nghĩa bí ẩn và huyền diệu trong các tác phẩm của họ. Âm nhạc cũng như tình yêu, dễ dàng nếm trải hơn là phân định. Không có hai triết gia nào đưa ra một định nghĩa giống nhau về tình yêu. Một tác phẩm âm nhạc tự thân nó cũng đã là một quan điểm về cuộc đời. Nó mang đến cho chúng ta cách diễn dịch cá nhân của người nghệ sĩ về thân phận con người mà tác giả đã nếm trải với tư cách là một người nghệ sĩ và là một con người. Tìm đến tận cội nguồn của tác phẩm, ta càng chiếm hữu được nó một cách trọn vẹn và lại càng thấy choáng ngợp trước những niềm vui tuyệt vời mà âm nhạc mang đến, đưa ta vươn tới những đỉnh cao của nhận thức, đến vực thẳm của tâm linh. Văn Thành.
Chú giải một số thuật ngữ trong các bài viết. Thuật ngữ chỉ tốc độ. Larghissimo, cực chậm, mỗi phút chưa đến 20 phách. Lento, rất chậm, mỗi phút từ 40 đến 60 phách. Largo, rất chậm, mỗi phút từ 40 đến 60 phách giống lento. Larghetto, khá chậm, mỗi phút từ 60 đến 66 phách. Adagio, chậm và trang nghiêm, mỗi phút từ 66 đến 76 phách. Adagietto, khá chậm, mỗi phút từ 70 đến 80 phách. Adante, thong thả, mỗi phút từ 76 đến 108 phách. Moderato, vừa phải, mỗi phút từ 101 đến 110 phách. Allegretto, nhanh vừa phải nhưng chậm hơn allegro. Allegro moderato, nhanh vừa phải, mỗi phút từ 112 đến 124 phách. Allegro, nhanh, mỗi phút từ 120 đến 139 phách. Vivace, nhanh hơn allegro, mỗi phút 140 phách. Presto, rất nhanh, mỗi phút từ 168 đến 200 phách. Prestissimo, cực nhanh, mỗi phút hơn 200 phách. Thuật ngữ chỉ loại giọng hát. Bariton, giọng nam trung. Coloratura, giọng màu sắc. Countertenor, giọng phản nam cao. Mezzo soprano, giọng nữ trung. Soprano, giọng nữ cao. Tenor, giọng nam cao. Thuật ngữ chỉ cường độ. Pianissimo, âm lượng nhẹ, viết tắt là PP. Fortissimo, âm lượng rất mạnh, viết tắt là FF. Mezzo forte, âm lượng mạnh trung bình, viết tắt là MF. Thuật ngữ chỉ đặc trưng và thể loại. Aria, một bài ca độc lập hoặc là một phần của một tác phẩm lớn như opera, cantata, oratorio. Aria được thể hiện bằng một giọng ca có hoặc không có nhạc đệm và thường thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Passo continuo, một đặc trưng của âm nhạc thời kỳ Baroque là một bè trầm chạy liên tục suốt tác phẩm. Cadenza, một đoạn nhạc mang tính trang trí được chơi gần cuối một tác phẩm, thường là ngẫu hứng và được nghệ sĩ solo trình diễn. Các đoạn cadenza phần lớn xuất hiện trong các aria hoặc concerto. Cantata, đại hợp xướng, thể loại thanh nhạc cổ điển với đặc điểm trang trọng hoặc có tính anh hùng, tính trữ tình, gồm một số tiết mục hoàn thiện viết cho hợp xướng, ca sĩ solo và dàn nhạc giao hưởng. Thể loại cantata có sự gần gũi với oratorio. Tuy nhiên, giữa hai thể loại này cũng có những điểm khác biệt, đó là khuôn khổ của cantata không lớn lắm và không diễn tả một câu chuyện kịch, mà chỉ có một số tiết mục dựa trên một đề tài. Coda, đoạn kết của một tác phẩm âm nhạc. Comic opera, tiếng Pháp là opera comique, thể loại opera phổ biến nhất của Pháp trong thế kỷ 19 và không hề có chút gì hài hước ở trong thể loại này, mặc dù có tên là comic. Opera comic hoàn toàn không sử dụng hát nói là recitativo, mà thay vào đó là hội thoại. Concerto, thể loại âm nhạc với đặc trưng gồm 3 chương, cho một hay nhiều loại nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc. Concertino là một bản concerto nhỏ ngắn. Etude là một đoạn khí nhạc được coi như một bài tập với mục đích chính là để khai thác và hoàn thiện kỹ thuật biểu diễn, chủ yếu với loại đàn dây có bàn phím nhưng cũng có được sự hứng thú về âm nhạc. Fantasia, khúc phóng túng. Phi, nhạc phức điệu nhiều bè. Grand opera, tiếng Pháp là opera grande,
Thể loại opera thế kỷ 19 thường có 4 đến 5 màn và sử dụng một dàn ca sĩ và dàn nhạc hùng hậu. Các tác giả tiêu biểu cho trường phái này là Meyerbeer và Berlioz. Gavotte, một vũ điệu của Pháp. Lied, số nhiều là Lieder, là một từ tiếng Đức với nghĩa đen là bài ca. Tuy nhiên nó được sử dụng chủ yếu như một thuật ngữ chỉ thể loại các khúc nghệ thuật bằng ngôn ngữ Đức. Libretto, một dạng kịch bản sử dụng trong các tác phẩm ở thể loại opera, operetta, masque, oratorio, cantata, musical và ballet. Thuật ngữ libretto đôi khi cũng được dùng để chỉ phần lời của một tác phẩm âm nhạc tôn giáo như masque, requiem và cantata nhà thờ. Masque, thể loại thánh ca dưới dạng tác phẩm hợp xướng phổ nhạc các phần cố định của nghi lễ ban thánh thể. Bản Missa Solemnis giọng rê trưởng Opus 123 của Beethoven là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất ở thể loại này, cùng với bản Masque giọng si thứ của Johann Sebastian Bach. Trước đó, Beethoven có sáng tác Masque giọng đô trưởng Opus 86, nhưng không thể so sánh với các sáng tác sau. Opera là số nhiều của từ Opus, tác phẩm trong tiếng Latin. Opera là một loại hình thức nghệ thuật tổng hợp có sự kết hợp giữa sân khấu và âm nhạc. Sự tham gia của các ca sĩ độc tấu, hợp xướng, dàn nhạc cùng với những loại hình nghệ thuật vô cùng đa dạng khác như ballet, mỹ thuật diễn xuất của diễn viên. Opera Verismo, một trường phái opera của Italia ra đời khi sự nghiệp của Verdi đã gần đi vào giai đoạn cuối. Verismo chân thực là trường phái bao trùm lên Italia vào những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 với mục đích phơi bày hiện thực trần trụi của xã hội đương thời, nhằm phản đối và đả kích những vở opera mang màu sắc thần thoại của Wagner. Oratorio, thanh xướng kịch, thể loại thanh nhạc cổ điển quy mô lớn viết cho dàn nhạc giao hưởng, ca sĩ solo và dàn hợp xướng. Oratorio thường dùng để miêu tả một câu chuyện kịch, nhưng khác với một vở opera, nó không có các hành động kịch, không dùng trang phục biểu diễn và trang trí sân khấu. Oratorio là kịch bằng âm nhạc, dùng hát có nhạc đệm để kể lại những câu chuyện. Overture, overture là khúc nhạc có độ dài trung bình, để giới thiệu một tác phẩm mang tính kịch hoặc được giữ tính cho biểu diễn hòa nhạc. Prelude là khúc nhạc ngắn thường không có hình thức nội tại đặc biệt có thể đóng vai trò giới thiệu cho những chương nhạc tiếp theo của một tác phẩm mà thường dài và phức tạp hơn. Rondo là đoạn luân khúc. Shakespeare là một loại nhạc kịch sử dụng ngôn ngữ Đức. Sonata là thể loại tác phẩm âm nhạc cổ điển viết cho một hay nhiều nhạc cụ. Thuật ngữ sonata cũng chỉ hình thức âm nhạc đặc trưng của chương nhạc thứ nhất trong các sonata thế kỷ 18 và các thể loại có liên quan. Từ giữa thế kỷ 18, thuật ngữ sonata thường được dùng cho các tác phẩm có khuôn mẫu 3 hoặc 4 chương viết cho một hoặc hai nhạc cụ, như trong piano sonata, cho piano độc tấu hoặc violin sonata, cho piano với bè đệm đàn phím. Symphony là một thể loại tác phẩm quy mô dành cho dàn nhạc hoặc dàn nhạc với giọng hát và thường có nhiều hơn một chương. Thuật ngữ giao hưởng bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là cùng nhau phát ra âm thanh. Nghĩa này của thuật ngữ giao hưởng đã trải qua nhiều sự thay đổi trong lịch sử âm nhạc. Ý nghĩa của nó theo cách hiểu của chúng ta ngày nay được định hình từ nền âm nhạc Đức và Áo trong suốt thế kỷ số thứ 18.